Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Quan Thế Âm, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin được chân thành tri ân sư cô trụ trì và ban tổ chức chùa Quan Thế Âm đã tạo duyên lành cho tôi có buổi chia sẻ pháp thoại với các vị tại đây, và xin lời gửi lời cầu nguyện bình an nhất đến với toàn thể quý Phật tử. Kính chúc tất cả các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ngày hôm nay tôi có buổi giảng tại đây với các vị nữa là tôi trở về lại ở trên Atlanta. Và sau hai buổi chia sẻ pháp thoại lần này thì thấy tinh thần tu học của các vị cũng đáng được hoan nghênh. Nơi xứ người chúng ta rất là bề bộn, đa đoan. Và nhất là tôi biết trong dịp lễ này là dịp lễ Thanksgiving gì đó, dịp lễ mà các vị có cái thời gian để chúng ta đoàn tụ cũng như nghỉ ngơi. Nhưng mà các vị cũng dành thời giờ quý báu để đến tham dự các buổi pháp thoại của quý thầy với tinh thần học Phật như vậy là rất cao, đáng được hoan nghênh. Tôi xin tán thán tinh thần học Phật của tất cả các vị. Thói quen của cuộc đời thì chúng ta cảm thấy là những nhu cầu sinh hoạt, mọi thứ như vui chơi, ca hát thì nó thu hút chúng ta. Và đó cũng là điều hợp lý thôi. Khi chúng ta đi tu học là chúng ta đi ngược lại với dòng đời, phải không? Trong cuộc đời nó sẽ tạo những điều kiện để nó đáp ứng cái sở thích và nguyện vọng của chúng ta. Đó là người ta khai thác tất cả những nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời. Cho nên có những người họ không có điều kiện cho phép, họ vẫn bằng mọi giá để cố gắng để họ đáp ứng những nhu cầu giác quan của bản thân họ. Điều này trên cuộc đời không có gì là sai. Nhưng mà đối với cái nhìn của Đạo Phật và những lời dạy của Đức Phật khi đến với chúng ta, thì theo quán tính của người đời chúng ta cảm thấy giống như một sự thiệt thòi. Chúng ta đến một cái nơi đại nhạc hội, chúng ta đến một nơi vui chơi giải trí, nó được trả bằng những cái tiền thù lao của chúng ta phù hợp tương đương. Nhưng mà đó là chúng ta mua những cảm giác của chúng ta, điều đó không có gì là sai. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật cảm thấy rằng là chúng ta nô lệ cái gì thì cái đó làm chúng ta đau khổ. Và bản chất của tất cả mọi thứ nhu cầu nó đều vô thường. Nó vô thường trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Và con người không nhận chân được điều đó, chúng ta chỉ là một bề thì rất có khả năng vui thì vui lắm, nhưng mà khổ thì cũng khổ tận cùng đáy của cuộc đời. Bởi vì tôi thấy khi tôi chia sẻ rất là nhiều người họ cũng nói về điều đó. Thậm chí họ cũng có thể là họ tự tử cho một vấn đề mà đối với nhà tu cảm thấy đó là chuyện bình thường của trần thế, nhưng mà họ vẫn nan giải và họ vẫn bế tắc. Vì sao vậy? Vì họ cứ nghĩ rằng cuộc đời là như vậy và phải hưởng thụ như vậy, phải niềm vui như vậy mọi thứ. Nhưng mà họ không nghĩ được rằng cuộc đời là hai mặt. Chúng ta sử dụng mọi thứ trong cuộc đời nó cũng giống như chúng ta sử dụng tiền vậy thôi. Chúng ta xài một đồng tiền cũng phải xài hai mặt. Vì vậy chúng ta xài bất cứ một nhu cầu nào trong cuộc đời cũng phải sử dụng nhu cầu hai mặt. Và nếu người sẵn sàng được như vậy, chúng ta mới có thể là đủ sức để đối diện với mọi ngang trái nghịch cảnh trong cuộc đời. Người tu học được dạy những con đường phía trước và những nghịch cảnh phía trước. Còn ở đời thì người ta cho chúng ta cả một cái màu hồng, tức là những cái suy nghĩ và mọi thứ của chúng ta đều chỉ là một màu hồng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, những người có tuổi tác ở tại đây, các vị đã trải nghiệm trong cuộc đời, các vị có thấy rằng cuộc đời là một màu hồng như chúng ta tưởng không? Hả? Xin thưa với các vị, hồi hôm tôi nghe sư cô Phúc nói cái gì đó, ở Mỹ này là thiên đường của tuổi trẻ, nói gì nữa? Gì? Hả? À, thiên đường của tuổi trẻ, nhưng mà cái gì của người già? À, địa ngục của người già. À, thật ra mà nói, con đường đó ai cũng phải tới thôi, ai cũng phải đối diện với nó thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta quá thực tế, Chúng ta đến với đạo Phật chúng ta nghe cái gì cũng khổ, cái gì cũng thành bại được mất, linh tinh như thế. Nhưng mà đó là một trong những cách nói đầy trí tuệ. Các vị nên nhớ là trong cuộc đời người ta sẽ có đủ cách để hấp dẫn mình mà. Người ta biết giác quan của mình thích cái gì, người ta sẽ làm cái đó. Những nơi vui chơi giải trí là nó đáp ứng những cái nhu cầu về giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, toàn bộ tất cả những cái điều đó nó để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Nó khai thác bằng mọi giá, thậm chí có những nơi khai thác đến vi phạm luật pháp nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng chúng ta lại thích là vì sao? Chúng ta thấy nó phù hợp với cái quán tính của con người mình mà. Nhưng mà Đức Phật cảm thấy rằng có những điều đem đến quan trái và khổ đau ở phía sau nó. Còn ở người đời thì chúng ta không bao giờ biết rằng cái chuyện mà gọi là phía sau nó là gì. Cho nên tôi thấy một số những cái bài mà tôi chia sẻ đó, tôi thấy là giới trẻ đó chưa có kinh nghiệm, cho nên dễ lâm vấp cái này hơn. Còn cái người lớn họ đã vốn lâm vấp, cho nên họ có sự thận trọng hơn. Không phải là giới trẻ họ là may mắn gì đó, họ không có những điều đó. Có thể có mà chưa tới. Còn người đã đi qua trong kinh nghiệm thì mới nói được những cái lời của kinh nghiệm. Cho nên người lớn mà dạy giới trẻ đó ít khi nào nó chấp nhận lắm. Bởi vì cái nhìn của nó khác, cái suy nghĩ của nó khác, cái cảm nhận của nó về điều đó khác. Còn các vị đã trôi qua rồi, các vị nói những điều của kinh nghiệm thì đối với nó bị khập khiễng. Nhưng mà ngày xưa các vị như tuổi nó, chưa chắc gì cha mẹ chúng ta nói chúng ta nghe. Đúng không? Ngày xưa khi cỡ tuổi đó chúng ta cũng được dạy như vậy mà chúng ta đâu nghe. Rồi hôm nay nó cũng cỡ chúng ta ngày xưa mà chúng ta dạy nó cũng đâu nghe. Nó là như thế mà. Cho nên có những khi cứ để cho con người cứ trải nghiệm rồi có câu trả lời. Và chúng ta học Phật thì chúng ta nhìn đời nó được hai mặt. Còn ở đời người ta sẽ hấp dẫn chúng ta một mặt để người ta vì cái nhu cầu quyền lợi của tất cả mọi người. Ai nói cái phía sau đó là gì? Ví dụ bây giờ các nhà khoa học nó uống rượu có hại cho sức khỏe, nhưng mà các vị đến quán rượu nó có nói câu đó không? Các vị vô đó các vị nói nó đuổi các vị ra liền á. Có phải vậy không? Muốn nói đi chỗ nào nói, tại sao đây ta bán rượu hay là đây là quán rượu mà đi nói mày cái chuyện như vậy, đúng không? Đâu có chấp nhận được. Nhưng mà các nhà khoa học thì nói lung tung bên ngoài cái chuyện đó như thế. Uống rượu là như vậy, hút thuốc là như vậy, thế. Nhưng mà chuyện đó chuyện nhu cầu, khi đến đó người ta sẽ cho đây nè, rượu này 100 năm nè, rượu này 30 năm nè, rượu này thượng hạng cái này nè. Chứ ta đâu nói phía sau nó là thứ gì đâu. Ta nói uống này là mặc dầu nó 100 năm nhưng uống chừng bị ung thư à. Đâu có ai nói vậy đâu. Nên nhớ là họ chỉ làm một mặt thôi. Nhìn đời đôi khi chúng ta phải nhìn hai mặt. Cho nên khi các vị trải qua những tuổi đời rồi, chúng ta kinh nghiệm mọi thứ và chúng ta đã nếm trải thành bại được mất. Và tất cả mọi sự hơn thua phải trái trong cuộc đời, sự thật khi đã đủ tuổi trưởng thành nó không là vấn đề gì cả. Có những vấn đề chúng ta đấu tranh, chúng ta biện giải, chúng ta mọi thứ. Nhưng rồi đến một độ tuổi chúng ta thấy mấy chuyện đó chuyện bình thường, mà chuyện không đáng. Nhưng mà trong một cái giai đoạn sự cố chấp hay là thành kiến hay là bản ngã gì đó, chúng ta dẫn đến những cái đấu tranh quan trái thế này thế kia. Rồi chúng ta phân biệt cái đúng cái sai mọi thứ. Xin thưa các vị, trong cuộc đời đối với tôi mà thấy đó, không có cái gì là thật đúng và cũng không có gì thật sai. Nhưng mà các vị thường cãi nhau cái việc đúng sai trong cuộc đời, phải trái thế này thế kia. Nhưng mà các vị là người có tuổi tác, các vị nhìn lại cả một quá trình của các vị phân biệt đúng sai phải trái để đánh giá các vấn đề, có những khi nào các vị hối hận với những điều các vị cho đúng, và của các vị có những lúc nào các vị hối tiếc với những điều các vị từng cho sai không? Các vị có từng xin lỗi những điều mà khi trước đó mình cho đúng và cho nên là mình đẩy người ta đến đường cùng không? Đây là chuyện mà trong cuộc đời thường xảy ra với con người chúng ta. Cho nên đúng sai phải trái nó chỉ là tương đối thôi. Cho nên nó không có cái gì thật sự là công bằng trong cuộc đời này. Luật pháp công bằng không? Hả? Xin thưa các vị, Bill Gates, ông đã từng nói trong những điều then chốt trong cuộc đời mà ông kinh nghiệm, ông nói sao? Cuộc sống vốn không công bằng. Nhưng mà tôi có một bài giảng ở châu Âu, tôi có giảng là cuộc sống vốn công bằng. Khi tôi nói công bằng, tôi nhìn bằng cách nào? Và hôm nay bằng một cuộc đời thật tương đối giữa đời thường như thế này, chúng ta phải nói rằng cuộc sống không công bằng. Cho dù luật pháp cũng không thật sự công bằng, nó chỉ là một sự tương đối thôi. Có những khi chúng ta tranh cãi nhau, chúng ta đưa ra tòa, có những vấn đề chúng ta xem như là mình đúng, nhưng mà khi đến tòa thì sao? Chúng ta bị xử sai, chúng ta có cảm thấy uất ức không? Cũng tức chứ. Nhưng mà việc đó tại sao đúng sai nó còn nhiều vấn đề, nhưng mà mọi việc nó không như mình nghĩ. Rồi các vị thấy rằng có những khi tòa ở chỗ này xử đúng, nhưng mà lại tòa khác thì sao? Sai. Như vậy cái sự sai đúng này, sự thật rằng nó là do cái tâm của con người. Mọi thứ nó do cái nhận định của con người, tùy tình huống, tùy hoàn cảnh. Cho nên thật sự mà nói cũng không có gì gọi là xác định. Có những khi chính tòa cũng phải xin lỗi mà. Các vị thấy có những cái vụ án quan sai không? Ở Mỹ tôi thấy có những vụ án quan sai mà khi mà đền là tính ra là tiền triệu đô á. Có phải không? Quan sai gì mà đã đổi mấy chục năm của người ta như vậy? Thì được ở đây có những cái điều cũng lý thú. Có những khi tôi thấy kết tội một người mà tới một trăm mấy chục năm tù, nhưng mà người ta vẫn kết án như vậy. Còn cái chuyện mà người này có đủ cái tuổi thọ để mà ở tù cho đến cái thời gian đó hay không là tùy. Có phải không? Nhưng mà khi nó đưa án là như vậy. Có những người 50-60 tuổi mà kết án tới một trăm mấy chục năm tù. Nhưng mà tôi cho ở Mỹ có giỏi lắm đi chăng nữa cũng sống tối đa nhiêu, cũng trăm tuổi là cùng với mấy. Nhưng mà người ta vẫn kết án là như vậy. Cho nên nhiều cái án quan sai, mấy chục năm quan sai, và chính tòa cũng phải xin lỗi và bồi thường tất cả những án quan sai đó. Và cái việc đó không phải là ít, rất là nhiều. Xã hội nào, quốc gia nào cũng có những điều đó. Để gọi là cái đúng cái sai thực sự trong cuộc đời, bằng cái nhìn của một con người phàm phu, chúng ta rất là khó. Nhưng mà chúng ta vẫn tranh cãi. Cho nên tôi nhớ cách này không lâu, tôi đọc một cái chuyện cũng vui. Đối diện trước hai cái đứa tranh cãi nhau, một đứa nói là số 6, một đứa nói là số 9. Nếu chúng ta đứng nhìn thấy hai đứa nó tranh cãi, hai góc độ, đứa nói số 6, đứa nói số 9, vậy đứa nào đúng? Chỉ có một số thôi. Hả? Đứa nào cũng đúng. Như vậy khi mình nói đứa nào cũng đúng thì hai đứa nó nói ba phải vậy. Hả? Có phải không? Nếu đứng về góc độ của người trong cuộc, chúng ta nói đứa nào cũng đúng, nó nói chúng ta ba phải. Có phải không? Nhưng nếu chúng ta nhìn một cái góc độ mà tổng hợp thì chúng ta cảm thấy gì? Đứng về góc độ của cái đứa nó nói nó số 6 thì nếu mình đứng vào vị trí đó mình thấy đúng không? Nhưng mà đứng qua thằng số 9 mình thấy sao? Sai. Mình đứng qua thằng số 9 mình mới thấy sai chứ. Nhưng mà ngược lại mình đứng bên thằng số 9 mình nhìn thằng số 6 sai đúng? Sai. Như vậy thì nếu đứng một góc độ chủ quan, chúng ta sẽ thấy cái phía kia là sai. Và sai và đúng trong cuộc đời nó cũng gần như là số 6 hay là số 9. Có những khi mình nhìn một người vợ, mình nhìn một người chồng, mình cho nó là sai. Nhưng mà mình là người vợ, người chồng, trong cuộc đó có những cái mình bị người thân của mình kết những cái tội mình rất là cay chứ. Mình thấy đứng trong hoàn cảnh đó mình thấy mình cay đắng. Nhưng mà khi mà bị thành kiến, mình bị nghi ngờ, mình bị cái gì đó, sự thật rằng có những lúc mình lý giải không có được. Cho nên có những việc mà đổ vỡ hôn nhân, các vị thấy đổ vỡ rồi sau đó họ hối tiếc, họ cũng tự trách mình và họ tiếc nuối cho một việc mà tại sao ngày xưa nếu họ đứng góc độ của một cái vị này hoặc góc độ vị kia họ sẽ nhìn tốt hơn, hoặc là họ có một cái nhìn bao dung độ lượng thì tốt hơn, hoặc là họ đừng quá cố chấp thì tất cả các việc nó đã tốt hơn rồi. Trong các mối quan hệ, từ công việc cho đến mọi thứ, gần như nó phản ánh là như vậy. Cho nên để gọi là xác định một cái gì thật đúng thật sai bằng cái phàm phu rất là khó. Và để chia sẻ vấn đề này, hôm nay tôi cũng nói về cái chủ đề với ý đó, có nghĩa là có gì thật đúng và sai. Tôi từng tuổi này tôi cũng đã có kinh nghiệm như thế. Còn tôi nghĩ những người mà có tuổi tác lớn hơn tôi sẽ kinh nghiệm điều này nhiều hơn. đúng sai là sự phân tích nhất thời, nhưng mà để nói thật đúng là nó cũng không hẳn, và cái gì thật sai là nó cũng không hẳn. Cho nên ta nói trong cuộc đời là tương đối là như vậy. Và đừng có gì là cố chấp và bảo thủ. Nếu chúng ta cố chấp bảo thủ thì không bao giờ có được một cái nhìn bao dung. Có nghĩa là chúng ta khi đứng ngoài cuộc, chúng ta mới biết rằng hai đứa trẻ tranh nhau về số 6 và số 9. Còn nếu chúng ta đứng như là chúng nó thì chúng ta cũng sẽ nhìn như chúng nó. Có những khi chúng ta nói những lời ngọt ngào êm ái, trên tiêu chí cơ bản nhất người ta cho rằng những lời đó là dễ nghe, hợp tình hợp lý. Nhưng mà các vị có nghĩ rằng là lúc nào những lời ngọt ngào êm ái có nghĩa là đúng không? Hả? Tôi từng gặp trường hợp đó. Tôi chia sẻ với một người đó là gần 2 tiếng đồng hồ, các vị biết không? Để mà dành 2 tiếng đồng hồ của tôi nó như vậy đó, là đâu có đơn giản. Mà vì hoàn cảnh thực tế của người này là mình thấy rằng nó cay đắng và đáng thương. Cho nên là tôi cũng hăng hái trong tất cả các việc đó. Sau khi trao đổi mọi thứ này kia kia nọ gần 2 tiếng đồng hồ, rồi cuối cùng cô này nói tôi một câu: mặc dù nghe thầy nói vậy nhưng mà sao con làm được? Các vị khi mà dành hết thời giờ và tâm huyết để mà muốn một người thay đổi, mà khi họ trả lời vậy thì các vị cảm thấy thế nào? Và lúc đó các vị biết rằng tôi cũng đâu có dựa. Khi mà nói như vậy bắt đầu là tôi cảm thấy giống như một cái gì đó sốc. Bao nhiêu nhiệt huyết của mình bị đổ sông đổ biển như vậy. Thì lúc đó tôi mới nhìn thẳng cô, tôi mới hét cô là: như vậy thì chết đi. Tôi nói nếu không thay đổi được như vậy thì chết đi. Lúc đó tôi hét lên như vậy. Cái tự nhiên cô tỉnh hồn. Và khi tỉnh hồn rồi đó thì cổ thay đổi. Như vậy thì bao nhiêu những lời chia sẻ nhẹ nhàng trước thì lại không có tác dụng, hay là không có áp phê. Nhưng mà khi mình hét lên như vậy, người ta tự tỉnh hồn và người ta cảm thấy rằng một điều gì đó, người ta sẽ cảm thấy nó có cái động lực và người ta quyết liệt hơn. Và người ta mới nhận được rằng là người ta quá yếu đuối trong các việc gì đó. Như vậy thì có những khi mà chúng ta sử dụng bằng lời này và có những khi chúng ta sử dụng cái lời khác. Cho nên một số người nghe những bài giảng của tôi thì một số người nói: wow, thầy dữ quá. Cho nên là họ có những người họ nghe không có được. Nhưng mà có những lúc nhờ cái đó làm cho một số người họ được thay đổi tốt đẹp, thì họ lại cảm ơn tôi. Họ cảm thấy là nhờ thầy như vậy mà con thay đổi. Cho nên cái việc này nó có thể là nó không phù hợp với người nào đó, nhưng mà nó sẽ phù hợp với một nhóm người khác. Cho nên không ai là tất cả, và không có gì như một công thức chung hay là mẫu số chung trong cuộc đời này. Nó vốn đa dạng mà. Cho nên các vị thấy có những lời rất là sốc, nhưng mà chưa hẳn là những lời đó là không tốt. Nhờ những lời ngọt ngào đôi khi không làm cho người thay đổi, hoặc đôi khi người ta nương cái đó, người ta sẽ dẫn dắt người đi vào cái lối sai lầm. Nhưng mà có những khi người ta nói thật, nhưng mà vì cái thật đó nó có thể mất lòng, nhưng mà nó có những cái hiệu quả nhất định của nó. Các vị thấy câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ, mình lấy cái đó mình ứng dụng trong cuộc đời thấy rất hay. Nếu mà Dương Lễ mà đối nhân xử thế một cách nghĩa tình, nói lời ngọt ngào êm ái, thì thật ra Lưu Bình thay đổi không? Sẽ không thể nào. Có một chỗ nương tựa quá êm mà, một người bạn chí tình chí nghĩa như thế. Vậy thì một cái người nát rượu như vậy mà nếu mà đối nhân xử thế một cách tốt đẹp, vì nghĩa, vì tình, nhẹ nhàng, êm ái, hoặc thậm chí nói thôi gắng học đi, này kia kia nọ, em sẽ lo cho anh học, mình đã cạo mọi thứ, Lưu Bình có cần không? Lưu Bình đâu cần. Nhưng mà đẩy cho mày một lần trái cà thiêu tô cơm hẩm, máu nó nóng lên, lòng tự ái, sĩ diện, mọi thứ bị tổn thương, tất cả mọi thứ. Lúc đó đó có nghĩ ân tình gì không? Không, lúc đó là thù thôi. Lúc đó thù thôi. Cho nên quyết chí là cái việc học của Lưu Bình không phải học vì ân tình gì hết á, học để trả thù. Đúng rồi, để trả thù. Cho nên một số những người khi gặp Phật pháp hôm nay thì lại cảm ơn những người quay quan trái trước đó. Nếu không có sự quan trái này, sự thật rằng cả đời con không biết đến Phật pháp đâu thầy. Vì vậy khi học được Phật pháp thì người ta cảm thấy rằng sự trả giá cho một quá khứ nó cũng là một cái duyên để đổi đời người ta, hay là mở bước ngoặt trong cuộc đời, đó cũng là chuyện rất bình thường. Như vậy cái sai cái đúng thực tế trong cuộc đời nó không phải là một cái thước đo căn bản nào hết á. Nó tùy vào con người, tùy vào cái tôi, tùy vào nhận thức, tùy vào cảm tính. Trong mỗi con người mà nó có các vấn đề khác nhau, nó lại thuộc vào tâm của con người hơn. Có những việc đối với người này đúng nhưng mà đối với người kia sai. Tôi thấy tại Mỹ nè, cái thời của Tổng thống Obama đó, ông đưa ra cái chương trình Obamacare, có phải không? Và lúc đó cái chương trình này rất được hoan nghênh. Nhưng mà tới khi Tổng thống Trump thì sao? Hả? Tức là không được đồng thuận. Như vậy thì cái thời của Tổng thống Obama thì xem như cái đó là một trong những cái việc ông đặt lên hàng đầu để chăm sóc cho mọi người, hay là sức khỏe, hay là mọi thứ gì đó. Nhưng mà tới khi tổng thống khác lên thì có cái nhìn khác đi, và người ta sẽ đặt các vấn đề khác đi. Vì vậy đối với tổng thống này cảm thấy cái đó là nhất là đúng, nhưng mà đối với tổng thống khác chưa chắc là đúng. Vì vậy các cái chính sách được thay đổi trong các nhiệm kỳ khác nhau, và đối với các quốc gia đó là chuyện thường hay bất thường? Đó là chuyện thường. Thậm chí có những đất nước cực đoan đến độ là cái người tổng thống trước, người lãnh đạo trước xây dựng một cái gì đó, tới tổng thống này không hài lòng là phá hết. Họ cực đoan đến độ như vậy. Chuyện đó không phải là chuyện hiếm trên thế giới này. Vậy là cái gì để gọi là thật đúng, và cái gì để gọi là thật sai? Cái đúng sai này nó lệ thuộc vào cái cảm tính của con người một phần. Cho nên người nào có trí tuệ sâu, lòng bao dung lớn, lòng độ lượng lớn, thì nhìn một vấn đề đúng sai nó lại khác với những người cố chấp, ích kỷ, hẹp hòi, hay là những người gian manh xảo trá. Nó tùy, cùng là một vấn đề nhưng mà người này nhìn khác, người kia nhìn khác. Trong một trường hợp này tôi nói tại cái ngôi chùa tôi thôi, một cái nhóm mà cư sĩ và một cái vị này là một người tu, thì tu cũng còn nhỏ thôi, mới thọ giới sa di thôi. Một hôm đó tôi thì đang đi dạo ở phía trước chùa thì tôi nghe phía đằng sau tranh cãi. Nhưng vì xa cho nên tôi nghe cái tiếng đó tôi tưởng đâu là nói chuyện lớn tiếng ồn ào thôi. Nhưng mà khi mình càng lắng nghe thì mình thấy rằng những lời này là những lời gọi là phản bác, chỉ trích nhau, chứ không phải là những lời nhẹ nhàng. Thì lúc đó tôi mới đến gần, tôi hỏi là việc gì. Thì tôi thấy cái vị tu sĩ thì cầm trên tay cái chai nước nhỏ nhỏ vậy nè, cái chai nước mà nấu nước sâm, nước gì đó người ta gọi là nấu ma cái gì hỗn hợp lại rồi ở Việt Nam hay gọi là nước sâm đó, chứ không phải là sâm như sâm cao ly, sâm Mỹ, nó không phải là vậy. Thì cái nước uống nhỏ trong chai vậy, còn bên kia mấy nhóm người kia cũng tranh. Thì tôi hỏi cái gì thì vị này giải thích như thế này, cho nên là không đồng thuận về cái nhóm kia. Nhóm kia mới cho là như thế này, cho nên không chấp nhận cái việc của cái vị sa di này. Hai bên dẫn đến tranh cãi. Sự thật rằng ai cũng thấy cái phương diện đúng của mình. Nhưng lúc đó tôi lại nói một câu, tôi nói cả hai nhóm này các vị dù đúng cũng sai. Thì các vị này rất là ngỡ ngàng với tôi về cái sự phán quyết đó. Nhưng mà khi tôi nói dù đúng cũng sai thì tôi giải thích. Tôi nói là một chai nước mà các vị tranh cãi như vậy thì mai này 10 chai nước, 100 chai nước cho cuộc đời các vị làm sao làm được. Tôi chỉ nói là như vậy thôi. Một việc nhỏ mà các vị không thấy nhỏ, một việc bình thường mà các vị không thấy bình thường, thì các vị nói đi tu vì cuộc đời, còn nhóm này là vì phụng sự cho Phật Pháp, vì phụng sự cho cái gì đó, thì các vị làm như vậy là thật hay giả? Nếu các vị thật thì cái này quá tầm thường, tại sao chúng ta lại biến trở thành tranh cãi, mâu thuẫn và thậm chí có ác cảm nhau về một vấn đề? Nếu một người có đầy đủ bao dung độ lượng và có trí tuệ, cái việc chai nước này tôi có thể nhường 1000 chai còn được, đừng nói là cái thứ này là chuyện quá tầm thường như vậy. Như vậy thì một việc như vậy đem đến cái sự khó chịu và không ai có thể nhường nhau và không ai có thể kiềm chế nhau được việc đó, thì các vị nói tu, các vị tu cái gì? Các vị nói vì chúng sinh, các vị vì chúng sinh cái gì? Mai này phụng sự là phụng sự cái gì? Nên nhớ, chính cái chỗ này mà người học Phật phải thấy rằng là các việc đúng sai theo chuyện đời
Nó có những cái điều mà nhìn theo thành kiến và cái cá tính thói quen của mọi người. Và nếu chúng ta nhìn như vậy, chúng ta không làm được lợi ích lớn trong cuộc đời. Nếu Đức Phật hay là các vị thánh, nếu cái nhìn như chúng ta, làm sao làm lợi ích cho cuộc đời được? Nếu cái nhìn chúng ta bằng thành kiến như vậy, làm sao có thể đi đến với mọi thân phận của chúng sinh trong cuộc đời? Vì vậy khi người tu đúng sai không là vấn đề, quan trọng nhất là làm gì để làm tốt hơn được vấn đề đó. Người đời chúng ta cũng cần phải học như vậy, chưa cần biết đúng sai. Bởi vì chúng ta lấy cái đó để gì? Vì tự ái, vì danh dự, vì cái gì đó. Nhưng mà có những khi tự ái danh dự để được gì cho chúng ta? Đôi khi vì chúng ta bảo thủ cái quan điểm đó, chúng ta lại phá nát hết tất cả các cái vấn đề đang là, thì để được gì? Cho nên có những khi chúng ta không cần thiết, bởi vì nó quá ư là tầm thường vặt vãnh. Đừng đặt bản ngã chúng ta vào những cái như vậy. Những cái tầm thường đó làm chúng ta đau khổ như vậy, thì mai này những việc lớn hơn thì chúng ta như thế nào? Cho nên là sáng tôi có nói với một con bé, nó mới quy với tôi vừa rồi ở bên Virginia, hôm nay nó có mặt ở đây. Thì nó nói là ngày xưa đó đối với bạn bè là sự tranh cãi là nó quyết liệt. Nhưng mà bây giờ bạn bè thấy nó cái gì cũng không đáng, cái gì cũng bình thường thôi, cái gì cũng bỏ qua. Thì bạn bè nói mày có ngáo không vậy? À, sao mày ngớ ngẩn vậy? Này kia kia nọ. Nhưng mà nó thì nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng và rất là bình thường. Thì lúc đó tôi mới nói, cái việc tranh cãi quyết liệt không phải là con chưa từng. Nhưng vì ngày xưa cái khả năng nhận thức và kinh nghiệm của con tới đó, cho nên cái việc đó là con làm tới cùng. Cho nên những chuyện bạn bè con đang là, thậm chí ngày xưa con còn làm hơn nó bây giờ. Nhưng tại sao bây giờ con không làm? Vì ở mức độ trưởng thành hơn và nhìn nhận các vấn đề sâu hơn. Ví dụ cái chuyện mà tôi trở lại cái việc chai nước, nếu mà ngày xưa mười mười mấy năm về trước tôi gặp một trường hợp đó, tôi sẽ phân xử. À, này người này đúng nè, à người này sai nè, tại sao là như vậy nè, chuyện này thế kia. Nhưng tại sao lại sau một thời gian, khi đến bây giờ cái việc như vậy tôi lại nhìn khác đi, cái cách ứng xử tôi cũng khác đi. Như vậy thì cái cách ứng xử ngày hôm nay, nếu mà đứng về cái góc độ của những người trong cuộc mà họ đang khó chịu, thì họ cảm thấy rằng thầy mình như vậy là không hợp tình hợp lý. Nhưng mà rồi cuối cùng những người này khi nghe tôi phân tích tự mặc áo lên sám hối. Và tôi mới nói rằng tu là ở chỗ này. Cái việc này đối với người đồng đạo, với người cùng ở chùa, con chưa tu được thì mai này con làm gì để mà con làm lợi ích cho cuộc đời? Con nói con vì lợi ích cuộc đời, vì chúng sinh, nhưng mà một chai nước con vượt không qua thì làm sao con có thể tu? Tôi phân tích rất rõ là như vậy. Cho nên những cái việc đúng sai phải trái, khi chúng ta trưởng thành, có trí tuệ, có hiểu biết sâu, cái nhìn nhận của chúng ta về các vấn đề sẽ khác đi. Cho nên khi tôi giảng tại Đài Loan, có một anh đặt cái vấn đề hỏi với tôi là như vậy: thưa thầy, theo lời Phật dạy thì chúng con ứng dụng chúng ta, con có thể nhịn nhường người khác được mấy lần? Các vị thấy có những câu hỏi rất đơn giản nhưng vô cùng hóc búa đó. Như vậy thì ở đây các vị có thể học Phật rồi, các vị có nghĩ rằng chúng ta có thể nhịn nhường người khác được mấy lần? Hả? Xin thưa các vị, đây không phải là một cái bài toán cộng trừ nhân chia. Tôi đã nói các vị rồi, Phật học không phải là toán học. Nếu Phật học là toán học thì những nhà bác học về toán họ đã lên bàn ngồi, đã thành Phật hết rồi. Nhưng mà có nhà bác học toán học nào thành Phật chưa?
Chưa.
Như vậy chúng ta biết rất rõ Phật học không phải là toán học. Cho nên tôi từng cho một cái thí dụ rất đơn giản là toán học thì 2 cộng 2 bằng mấy? Hả? Bằng 4. Nhưng mà đối với Phật học, 2 củ khoai lang cộng 2 con gà bằng mấy? Xin thưa các vị, cũng 2 đó. Nhưng mà cộng được không? Không. Cho nên con đường của sự tu học 2 nhưng mà không phải 2 cộng 2 để bằng 4. 2 cộng 2 nó có thể là 1000, mà 2 cộng 2 nó cũng có thể là một con số âm, và 2 cộng 2 cũng có thể bằng 0. những cái này các nhà bác học toán học là nói khùng quá, dốt quá, 2 + 2 = 0. Xin thưa với các vị, nó không bao giờ là một đáp án 2 + 2 = 4. Cho nên nếu để trả lời cái câu của anh đó hỏi rất đơn giản, nhưng mà nếu những người không trải nghiệm sự tu tập thì làm sao hiểu được cái câu trả lời này và trả lời như thế nào? Thì mình trả lời kinh nghiệm theo dân gian mà mình có thói quen. Sao? Giỏi lắm thì nhất quá. Nhất quá 8. Có nghĩa không quá, không quá 3 lần. Nhưng mà xin thưa các vị, trong cuộc đời không phải là một công thức như thế. Có những khi không có lần nào. Mày làm tao 1, tao phải trả mày tới. Ủa 10, như vậy là đã âm rồi đó. Chẳng những không được lần nào mà nó còn âm nữa. Có phải không? Vậy thì có những người đó, bất quá thì sòng phẳng là bằng không. Nhưng mà những người đó, bất đắc dĩ ta nhịn mày lần đó, thì ra được bằng 1. Phải không? Tốt hơn được 2 lần. Mà nhất là những người hơn nữa là không quá 3 lần các bạn. 3 lần thôi đó, có phải không? Như vậy thì không có lần nào 1 lần, 2 lần, 3 lần, cái nào đúng? Đó, cái cô này nói cái nào cũng đúng, thấy chưa? Đó là những cái mà rất là thực, để gọi là đúng sai, nó là như vậy đó. Bây giờ không có lần nào mày gây oan trái tao, tao phải trả lại cho mày. Thì người này có sai không? Không, người này gây lỗi tôi phải trả lại chứ. Cơ bản nhất là sòng phẳng thôi. Nhưng mà người này cảm thấy rằng là cái chuyện đó nó cũng không đáng hay là gì đó, tao tha mày nhịn mày lần. Việc này sai không? Ở chỗ là cũng tốt rồi, tốt được 1 lần là giỏi rồi. Vậy thì ở đây 3 lần là quá giỏi. Nhưng mà các vị nghĩ rằng đâu có cái gì để gọi là một công thức như vậy. Tôi hỏi các vị trong phạm vi nhỏ, cha mẹ tha thứ cho con trong cuộc đời mấy lần? Rồi, anh chị em nó tha thứ cho nhau được mấy lần? Anh chị em cái số lần tha thứ chắc chắn rằng sẽ ít hơn cha mẹ tha thứ cho con cái, đúng không? Vậy thì chúng ta hiểu điều gì? Không phải tha thứ bao nhiêu lần, mà quan trọng nhất là tình thương, bao dung độ lượng, và mọi thứ nhìn sâu ở mức độ bay lớn của mọi người. Nếu là Đức Phật thì tha thứ cho thiên hạ bao nhiêu lần? Hả? Là suốt cuộc đời. Có phải không? Vậy thì nếu các vị nào tha thứ được ai suốt cuộc đời, các vị sẽ lên bàn ngồi. Sự thật hợp lý đó. Các vị làm được như vậy là các vị quá vĩ đại rồi, và các vị đột về hàng bậc thánh, cả càng là cao thủ rồi. Nhưng mà ở đây mức độ tương đối, tha thứ được bao nhiêu hay không tùy sự tu học, tình thương yêu và sự bao dung độ lượng. Có những người không được lần nào là vì người đó không có đủ cái lòng bao dung và tình thương yêu để có thể tha thứ. Cho nên ở đời họ thường nói ngu gì tao tha nó cái đó, hay là ngu gì tao có thể thông cảm cái đó. Cái này nó không phải là ngu gì. Trên cuộc đời để tha thứ cho một con người không hề dễ tí nào. Để gọi là sòng phẳng với con người thì thật ra mà nói ai cũng có thể làm được. Vì vậy các vị nên nhớ, khi tu hành chúng ta không nhìn một vấn đề theo dạng một chiều như một công thức máy móc. Thực ra không có cái gì gọi là công thức và máy móc như vậy. Cho nên nhà tu chúng ta nhìn sẽ thấy rất khác với người đời. Cho nên người ta thấy rằng tu là như đi ngược dòng đời. Chúng ta thấy cái ở trong chùa cái gì nó cũng ngược hết á. Ở đời là nó thuận theo cái nhu cầu của con người của mình. Nhưng mà trong chùa thì mọi thứ không bao giờ nó giống như vậy. Mà không mang cái nghĩa là vì không biết gì. Chúng ta chỉ hiểu vì sao chúng ta làm điều đó. Vậy thôi. Chứ không phải là ở đây chúng ta là người không biết gì. Cho nên việc đúng sai phải trái trong cuộc đời nó cũng tùy người, tùy lúc và tùy tâm trạng. Đừng nhất thiết 2 + 2 = 4 hay 1 + 1 = 2. Cho nên tôi đọc có một cái chuyện trong cổ học Tinh Hoa. Trong cái câu chuyện nêu lên là vua nước Tề và một người cận thần của mình. Thì ở đây một cái người cận thần là Di Tử Hà, là người mà được vua nước Tề rất là yêu quý. Thì trong lúc mà vua yêu quý thì Di Tử Hà có làm những chuyện sai trái, nhưng mà vua cho là đúng hết á. Thì có một lần do mẹ của Di Tử Hà bệnh nặng, Cho nên có người nhà báo rằng là bệnh nặng, cho nên Di Tử Hà lấy xe của vua mới làm phương tiện để đưa cho mẹ đi chữa bệnh. Mà theo luật của cái nước Tề á, ai mà lấy xe của vua đi như vậy sẽ bị tội chặt chân. Nhưng mà lúc vua nghe Di Tử Hà như vậy thì vua mới nói một câu là: Tử Hà thật chí hiếu, vì việc bệnh của mẹ mà quên cả tội chặt chân. Cho nên lúc đó vua không có bắt tội. Một lần nọ, Di Tử Hà và vua đang đi ngự trong vườn, và có một cái trái cây Di Tử Hà đang ăn rất là ngon, và ăn được nửa trái thấy ngon quá cho nên mới nhường lại cho vua. Vua nói: Di Tử Hà coi như là thương ta thật, đang ăn rất ngon như vậy nhưng mà khi biết này là ngon cho nên nhường cái miếng ăn này lại cho ta. Thì vua khen, nhưng mà sau này khi không còn được thương mến nữa, chỉ có một lỗi rất nhỏ thôi, thì vua lại đem ra hết tất cả những tội trạng trước kia. Ngươi đã nhiều lần gây tội với ta, lần đầu ngươi đã là dám lấy xe của ta để mà đi như vậy thì ngươi đã phạm tội là chặt chân rồi. Lần thứ hai ngươi dám vô phép với ta, dám bất kính với ta, mang như là tội khi quân như vậy. Ngươi ăn rồi còn lại ngươi dám đưa cho ta, và lần này như thế nữa là tội này là đem ngươi ra là xử. Vậy thì trước kia cũng cái tội đó, nhưng mà vua cho là hiếu, vua cho là trung, là thương. Nhưng bây giờ cũng tội đó thì tại sao trở thành là tội đồ, là sai? Như vậy là cái gì thật đúng và cái gì thật sai? Trước đúng hay là sau đúng? Hả? Bắt tội đúng hay là khen tặng đúng? Cái nào cũng đúng nữa. Bữa nay chúng ta ba phải nhiều quá không? Vậy thì cái đúng sai nó không thuộc về chân lý. Cho nên ở trong cuộc đời cái chân lý người ta gọi là chân lý công ước. Cái công ước có nghĩa là cái sự quy định của cộng đồng, của tập thể, của một quốc gia. Tự mặc định lên điều đó là đúng sai, chứ không phải là chân lý của tất cả. Cùng là một cái tội nhưng mà mỗi quốc gia lại có cái cách xử phạt khác nhau. Ví dụ như Singapore mà đụng tới ma túy, không biết là bao nhiêu, nhưng mà đụng tới ma túy là gì? Tử hình. Nhưng mà ở nước Úc khi mà bất cứ một tội gì cỡ nặng cách mấy thì cũng là không có bị tội tử hình. Cho nên là khi một công dân Úc khi qua Singapore phạm tội đó bị kêu án tử hình, nước Úc mới gọi là đòi bảo lãnh cái công dân đó về nước xử, Singapore đâu có cho. Nhưng mà nếu chúng qua tới Hà Lan, chúng ta sử dụng ma túy thì sao? Các vị nào có đi thì biết, ở Hà Lan sử dụng ma túy không là vấn đề. Họ phổ biến ma túy cần sa tất cả mọi thứ và mọi người hút, nhưng mà đặc biệt họ lại không phạm pháp mới đặc biệt chứ. Các vị biết rằng cái nhà tù của Hà Lan là bây giờ là họ không đủ tiền chi trả mọi thứ gì đó, cho nên họ cho những doanh nghiệp, những cái người nào người đó muốn dùng những cái không gian đó là họ cho thuê hết. Nhà tù đâu có ai ở tù đâu. Như vậy một đất nước cho hút ma túy tự do mà lại không phạm pháp nè, không gây ra tội lỗi nè, mọi thứ như vậy thì các vị thấy rằng điều gì xảy ra? Phải nói là cái ý thức của con người, người ta quá đặc biệt, quá khủng khiếp đi. Nhưng mà tôi đừng nói nước Việt Nam thì có những cái mà quá đà rồi, nhưng mà tôi nói cho ở Mỹ nè, nếu mà ở Mỹ cho cái điều gì xảy ra? Xin thưa với các vị, không hề đơn giản. Cho nên là mỗi quốc gia có cái nhìn về một cái vấn đề đúng sai phải trái, nó tùy theo con người, tùy theo cái tập quán, hay là tùy theo những cái hoàn cảnh khác nhau. Vậy thì tôi thấy rằng ở Hà Lan có những khu đèn đỏ, các vị từng biết mà. Như vậy thì ở đây những khu đèn đỏ đó hợp pháp, nhưng mà đối với ở Việt Nam chúng ta là không thể, chưa cho phép về điều đó. Và điều đó cũng có một phần tranh cãi đó, nhưng mà đối với Việt Nam là vẫn chưa chấp nhận điều đó. Như vậy là ở Hà Lan thì không sai, nhưng mà ở nước Việt Nam thì sai, là vi phạm luật pháp. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng mọi quy định của các quốc gia tùy theo quan điểm, phong tục, tập quán và con người lãnh đạo nơi đó. Ở Philippines chúng ta thấy trước cái tổng thống của Philippines đang là, các vị thấy rằng đối với những người mà ma túy đó, người ta không có nặng tay như bây giờ. Nhưng mà bây giờ ở tại Philippines, những người rơi vào ma túy có thể bị bắn không cần biết là như thế nào. Người ta có thể là bị chết bất đắc kỳ tử, là người ta có thể bắn, cảnh sát có thể bắn bất cứ một cái lý do gì đó. Hoặc là thậm chí là khi vào cai nghiện mà có những cái dấu hiệu gì đó, người ta có thể bắn. Như vậy tùy vào cái người lãnh đạo một phần nữa, quan điểm của người đó về một vấn đề. Cho nên để nói đúng sai phải trái theo ở trong cuộc đời, người ta gọi là một chân lý công ước thôi. Cái đó là một sự quy định tạm thời trong một giai đoạn, hay là của một quốc gia, là một cái gì đó. Vì vậy những vấn đề tu học của chúng ta cũng để ý. Những người có tu có học của chúng ta, hay là những người theo đạo Phật của chúng ta, chúng ta thấy cái việc tu hành là đúng hay sai? Đúng, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta vô tới Las Vegas mà chúng ta đem chuyện tu hành ra thì sao? Hay là chúng ta đi như những khu như Pattaya của Thái Lan thì sao? Rồi đi khu đèn đỏ của Hà Lan thì sao? Như vậy thì ở đó chúng ta thấy tu hành là đúng, nhưng mà đúng theo nhóm người nào, theo ở đâu? Không phải là đúng tất cả. Như vậy những khu như Las Vegas nó quan ngân chuyện tu hành, nó quan ngân chuyện ăn chơi. Như vậy thì lúc đó ăn chơi là thượng hạng, là thưởng khách đó. Ai mà càng sọp, càng xả láng thì càng được quan ngân, có phải không? Một lần tôi dừng ở Las Vegas, tôi ở sân bay thôi, thì tôi không biết cái luật ở đó sao, nhưng mà tôi thấy tự nhiên có một cái người thanh niên cũng trẻ thôi, độ hai mấy 30 thôi. Thì khi xuống xe rồi đó thì có khoảng hai chiếc xe dường như cái kiểu theo như là limousine vậy đó, thì ra đón và coi như khoanh tay chào và đỡ từng cái gậy, rồi đỡ từng cái cặp táp, rồi cái nón đồ, rồi mời lên tất cả mọi thứ. Thì tôi thấy lạ, cho nên là sau này khi những người đón tôi hỏi cái, họ nói là những người này là những khách VIP của các sòng bạc trong Las Vegas. Họ có sẵn những cái phòng ốc VIP ở trong đó, họ có sẵn cái chìa khóa của họ, họ chỉ cần thông báo là họ đến bất cứ lúc nào là xe từ trong khách sạn đó ra đón, ăn uống tất cả mọi thứ, nghỉ ngơi là phi tất cả cho những thượng khách của họ như vậy. Và họ được mời gọi và đưa tay dẫn dắt lên từ thế. Nhưng mà như tôi, thầy tu, tôi đến đó có ai nào? Tôi đứng sân bay tôi đợi người đón hoài, có ai đó nhìn tôi đâu, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Ở đó, cái hoàn cảnh đó, con người nhìn nhận về một vấn đề. Thì cái vấn đề chúng ta tu hành là cái chuyện của lãnh vực chúng ta trong một phạm vi nào đó, chúng ta cho là như vậy. Nhưng mà nhìn với góc độ đó, chúng ta cũng không được quyền đánh giá họ sai. Chúng ta đi vô Las Vegas, chúng ta nói dám nói họ sai không? Vậy mà có một lần tôi giảng ở trong Las Vegas một bài, mai chắc tôi giảng bằng tiếng Việt, tôi giảng tiếng Anh, nó được tôi chạy á. Tôi giảng cái bài giảng, bài bạc là bác thằng bần. Tôi giảng một cái chùa gần ở trong đó. Và đa phần là những người Việt chúng ta làm việc trong đó là làm việc gì? Chúng ta chia bài á. Những người Phật tử có hỏi tôi rằng, thầy, con làm như vậy con có tội không? Con có sai không? Tôi nói ở trong Las Vegas không làm đó, lấy gì sống? Khi ở quốc gia nào, hoàn cảnh nào được sự chấp thuận như vậy, nhưng không còn cách khác, chúng ta tùy duyên thôi. Đừng biến đạo Phật như một công thức sơ cứng. Khi tôi xuống cái vùng mà Rinh Rứt Bệt, ở vùng ở ven Duyên Hải, Canada, tôi cũng giảng. Khi tôi đến đó tôi giảng, đa phần những người Việt chúng ta sống bằng nghề gì? Câu cua và câu tôm thôi. Những nghề thủy sản như vậy thôi. Như vậy tôi về cho đó là tôi nói, sát sanh là tội nha, ba đời chín kiếp mà không đầu thai được nha, trả quả báo nha, tội lỗi nha, quan trái thế. Rồi sao? Họ đuổi tôi về, chạy không kịp. Hoặc có thể họ nói là đạo Phật là cái quái gì quá. Vậy ở đây tôi sống bằng nghề đó, tôi theo đạo Phật, tôi cạp đất ăn à? Có phải không? Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng, trong đạo Phật nó không phải là một công thức. Cho nên tôi nói với các vị nào mà hôm có trên cái buổi gì nói chuyện với tôi ở bên chùa, tôi có nói cái điều đó đó, các vị nhớ kỹ. Cái sự máy móc của chúng ta, vặt vảnh của chúng ta là đẩy lùi cho sự phát triển của những con người học Phật. Và đạo Phật làm gì kỳ cục như vậy? Không có những điều vô lý như vậy. Trong hoàn cảnh này thì khác, trong hoàn cảnh kia thì khác. Cho nên đạo Phật gọi là tùy duyên. Tùy duyên. Cho nên khi mà tôi chia sẻ các vị các vấn đề là gì? Tôi không mang cái nghĩa một đạo Phật tín ngưỡng. Một đạo Phật mà giữ cái công thức để ràng buộc và áp đặt cho những người Phật tử hay là những người hướng theo Phật Pháp. Đây là cái chuyện mà rất khó để chấp nhận. Nếu một người có trí để nhìn, chúng ta sẽ hiểu rằng trong hoàn cảnh đó đạo Phật sẽ làm gì để giúp mọi người tốt hơn. Chứ không phải là chúng ta để làm cho mọi người khổ đau hay là bị ràng buộc hay là bị tụt hậu trong một cái xã hội hoàn cảnh chúng ta đang có mặt. Cho nên Đức Phật, chế luật Đức Phật cũng nói mà, có những điều ta chưa chế, nhưng mà đến một quốc gia đó cần thiết như vậy thì các ông có thể bổ sung thêm vào. Còn có những điều ta đã chế nhưng mà quốc gia đó không cần thiết, hoặc là quốc gia đó có thể là không phù hợp, các ông có thể bỏ bớt đi. Tức là những phần mà giới phụ, giới nhẹ đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đức Phật là người có trí, không bao giờ khư khư cố chấp như một công thức mai móc. Việc tu hành của chúng ta nói ăn chay ăn mặn gì đó cũng tranh cãi, nhưng mà sự thật ăn chay đúng hay ăn mặn đúng? Hả? Đúng rồi. Nếu nói ăn chay đúng thì chúng ta thấy rằng bên Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Nam Truyền đó, họ đâu có ăn chay. Vậy họ sai sao? Rồi bây giờ nếu mà các vị ăn chay, các vị ở đất nước của Tây Tạng á, các vị là thầy tu của đất nước Tây Tạng, thì các vị ăn chay các vị ăn gì? Các vị ra ngoài chắc là các vị cũng cạp cỏ giống như bò không? Tức là cỏ trên tuyết. Hay là các vị có thể ăn tuyết thôi. Vì vậy các vị thấy có những thầy tu ở trên Tây Tạng là thật sự mà nói cũng ăn thịt không thôi vậy thôi, cũng bình thường. Vậy thì ở đây chúng ta thấy ăn chay hay ăn mặn là nó tùy vào hoàn cảnh và nó cũng tùy vào quan điểm. Nếu chúng ta cho rằng ăn chay là đúng thì nó cũng chưa hẳn, nhưng mà có những hoàn cảnh thì nó cũng bắt buộc không có cách nào khác để sống hết á. Rồi ví dụ bây giờ chúng ta nói là ăn chay đúng, nhưng mà trong những trường hợp mà bây giờ chúng ta ra bên ngoài chúng ta thấy bán chay nhiều hay bán mặn nhiều? Hả? Hầu như là bán mặn. Và những người chúng ta có thể là sống bằng nghề nghiệp bán mặn, cho nên có những người ăn chay mà bán mặn. Đó là sự thật á. Tôi gặp rất nhiều người Phật tử, họ là người ăn chay trường, nhưng mà họ vẫn bán mặn. Nhưng tôi chỉ có hỏi một điều là, ủa cô ăn chay mà cô bán mặn rồi cô niêm bằng cách nào để cho trúng? Tức là cái miệng của mình á, đôi khi làm sao nó để mà nó phù hợp với khẩu vị ngay thiên hạ đó. Thì cổ nói là con chỉ cân lượng, ngày xưa con làm sao con cân lượng thì bây giờ là y như vậy đó, bao nhiêu nước, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu gì đó là cân lượng y như vậy mà con căn cứ như vậy con làm, thậm chí không cần nếm nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu một người mà họ có thể bán mặn, nhưng mà họ có thể nếm được không? Ờ được, đâu có tội lỗi gì đâu, không ăn chay mà nếm miếng thụt lưỡi ăn đấy. Nó không phải là như vậy, có phải không? Cho nên nhìn nhận các vấn đề đúng sai nó rất là khó các vị. Tôi đã nói trong một vài bài giảng là tìm hiểu về cái nghĩa của ăn chay. Xin thưa, có những người nói là Đức Phật ngày xưa ai cho gì ăn nấy, tức là cho mặn ăn mặn, cho chay ăn chay. Thì cái này cũng cơ bản nhất là về mặt văn tự chúng ta nghe là gần như là đúng. Nhưng mà sự thật rằng đối với tôi thì tôi nghĩ rằng Đức Phật đi trên đường hành quả thì ai cho gì ăn nấy. Nhưng mà khi người ta cung thỉnh Đức Phật đến thọ trai thì chắc chắn tôi tin rằng Đức Phật ăn chay. Tôi nói cái này là hơi bị sốc so với những người mà theo truyền thống, nhưng mà không có sốc bao giờ. Tôi đọc trong hầu hết các tạng kinh Nam truyền Bắc truyền thì tôi thấy rằng khi Đức Phật đến một nơi thọ trai mà đã được mời trước từ vua chúa cho đến bàn dân thiên hạ, thì tôi không thấy một bản kinh nào ghi lại rằng Đức Phật vào trong đó để mà thọ trai là thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt gì đó, thịt vịt, thịt gì đó, không bao giờ có. Hay là cá mắm tôm tép gì đó, không bao giờ có. Mà tôi thấy các kinh tạng ghi lại một câu Đức Phật đến nơi đó thọ trai, cho dù là kinh thành vua thết đãi thì cũng có đủ các thượng vị, loại cứng và loại mềm. Chỉ là cái câu đơn giản như vậy thôi. Tôi không biết loại cứng là cái gì và tôi cũng không biết loại mềm là cái gì. Mình chỉ hiểu trong cái văn tự của kinh điển là loại cứng và loại mềm. Như vậy thì ở đây chúng ta không thấy rằng Đức Phật khi được cung thỉnh thọ trai là Đức Phật dùng mặn bao giờ. Và theo suy luận của tôi và theo hiểu của tôi là như vậy, Đức Phật đã chế định cho tất cả các tu sĩ vào thời điểm đó ăn mặn, nhưng mà ăn trong gì? Ăn trong tam tịnh nhục, có phải không? Không thấy, không nghe và không nghi. Thấy là thấy người ta giết mà mình đợi chờ để được ăn. Nghe là khi nghe ở đâu đó họ có tiếng kêu của súc sanh, ví dụ nghe tiếng gà kêu bị bắt, bị cắt cổ gì đi, hay là heo mổ gì đó, rồi chúng ta đến đó để chúng ta chờ đợi để có ăn, thì chúng ta thuộc về nghe. Nhưng mà nghi là sao? Nghi là nếu mà chúng ta đi đến đó mà người ta chuẩn bị sẵn một mâm thịt như vậy nè, thịnh soạn, mà người ta đợi chờ mình sẵn để mình đến cúng, mà trong tư tưởng của người khất thực nghi rằng là người ta chuẩn bị sẵn để cúng dường cho mình, thì cũng không ăn. Như vậy thì bây giờ dựa vào trong những điều Phật chế cho tăng đoàn, vậy thì khi mà hoàng cung hay là bất cứ một ai thí chủ nào đó thỉnh Đức Phật đến nhà thọ trai mà Đức Phật hứa cả, thì lúc đó Đức Phật đến đó mà nếu mà có thực phẩm mà gọi là thực phẩm mặn thì lúc đó sao? Hả? Khi đến đó mà thấy có Đức Phật phẩm mặn có nghĩa là rơi vào trong gì? Nghi. Có phải không? Bởi vì người ta thỉnh Đức Phật là có chủ ý chưa? Vậy thì hôm nay người ta dọn ra như vậy là người ta có chuẩn bị chưa? Như vậy người ta chủ ý và chuẩn bị như vậy thì tôi nghĩ rằng Đức Phật sẽ không ăn. Nếu Đức Phật ăn cái đó, Đức Phật sẽ tự vi phạm những điều mình chế cho tăng đoàn. Cho nên tôi nói là bản thân của Đức Phật vẫn sống bằng từ bi trọn vẹn mà. Mỗi bữa ăn nhu cầu của Đức Phật hay là tăng đoàn vào thời điểm đó mang cái nghĩa là tình cờ thôi. Tình cờ sự chia sẻ của chúng sinh thôi. Vì vậy, ở đây chúng ta thấy rằng không cần làm bàn sâu vào các vấn đề này. Nhưng mà chúng ta chỉ nói ra là những cái chúng ta cho đúng sai để tranh cãi, sự thật rằng nó không là cái gì hết. Đối với Việt Nam, cúng sao ngày giờ sao hạn rồi đó, bói toán rồi đó, đúng hay sai? Hả? Hôm nay các vị ba phải nhiều quá, khó hiểu phải không? Hôm nay đi cúng sao ngày giờ tất cả mọi thứ, và thậm chí ở một số chùa làm đó, đúng sai? Hả? Ai cho đúng? Cũng một số. Ai cho sai? Nhiều hơn chút. Còn những người không đưa tay à. Những người không đưa tay thì ăn gian. Ai nói chúng tôi ừ. Có phải không? Xin thưa các vị, tôi cũng nghe một số những người đúng sai tranh cãi, và bây giờ đa phần chúng ta cho là gì? Đó là mê tín, các bạn không? Mê tín để mà làm một cái việc đó. Nhưng mà xin thưa với các vị, tại sao hôm nay chúng ta cho cái đó là mê tín? Hả? Vậy tại sao mấy chục năm trước chúng ta không cho mê tín mà chúng ta chúi cái đầu vô đó chúng ta làm? Hả? Như vậy lúc đó chúng ta có cho sai không? Chú nói chúng ta có cho mê tín không? Như vậy thì cái mà hôm nay chúng ta cho sai, chúng ta cho mê tín là cái chúng ta vốn tin và đã từng cho là đúng mà. Không đúng sao ta làm? Vậy thì ở đây chúng ta gì cái gì? Nó có thật đúng và có thật sai không? Xin thưa với các vị, cũng không thật đúng mà cũng không thật sai. Cái việc đó tùy hoàn cảnh, với cái quan niệm tập quán nhu cầu của con người trong giai đoạn đó, cần cái đó để hỗ trợ về mặt tâm lý tinh thần gì đó trong thời điểm đó, nó cũng là một cái công dụng để hiệu quả cho những nhu cầu một số người. Nhưng mà khi bây giờ đến một cái giai đoạn nhu cầu chúng ta khác đi, cái nhận thức các vấn đề chúng ta khác đi, bắt đầu chúng ta cho nó sai, chúng ta cho sai cái mà chúng ta đã từng làm và từng cho đúng. Vậy thì cái gì là thật đúng sai? Vậy thì khi mà học Phật Pháp, chúng ta mới thấy rằng tại sao trong kinh Bát Nhã, thì đây là một trong những cái điều mà tôi từng nghe nói Đạo Phật nói cái gì mà có không không, khá sắc sắc không không, thật thật giả giả là cái gì? Có phải không? Từ trên bản thể của tất cả các pháp mà nhìn, không có gì đúng mà là sai đó. Tại vì tôi muốn dẫn dụ đến để chúng ta hiểu được một cái vấn đề trong triết lý Phật giáo mà tôi muốn nói vòng vo nãy giờ đó. Để rồi tôi cho các vị hiểu. Các vị có từng nghe những người thắc mắc, và chính bản thân chúng ta thắc mắc là Phật giáo cái gì nói có không không, sắc sắc không không, cái gì cái gì, nó không là cái này mà không là cái kia, tức sắc tức không. Ủa cái gì sắc thì sắc, không thì không, chứ này tức cái này tức kia là sao? Ba hồi có ba hồi không, người ba hồi không ba hồi có là cái gì? Nó thật sự mà nói tôi còn muốn điên, đừng nói các vị. Có phải không? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi mà chúng ta tới cái mức độ để hiểu được những vấn đề đó là chúng ta đã trải qua một giai đoạn rất dài trên con đường học và tu và hiểu được các triết lý Phật giáo rồi. Hồi nãy giờ tôi đưa ra các vấn đề tương đối trong cuộc đời thôi, thì các vị đã thấy rằng cái đúng cái sai của nó là thật sự rất khó xác định. Và đối với triết lý của Phật giáo, các vị thấy rằng tại sao trong đạo Phật nói câu là sắc tức thị không, không tức thị sắc, hay là khi có khi không, rồi khi cái này khi cái kia, tại sao vậy? Tất cả các pháp đó không là thật pháp, bởi vì nó không cái gì là thật và nó không có cái gì là vĩnh viễn, nó đều được đổi thay theo muôn hình vạn trạng tùy duyên. Chính vì vậy cho nên đạo Phật nói là vô thường, thì đúng rồi đó, thì nói là không. Cái từ trong Phật giáo dùng cái từ không, không có nghĩa là không phải là không có gì, mà đương thể tức không. Cái từ này hơi bị khó với chúng ta. Hiểu cái không của các pháp là như vậy. Cái ly này thật hay giả? Hả? À, cái ly này giả. Nếu các vị nói thật là tôi thải chúng nó cái bóp liền á. À. Như vậy thì ở đây cái ly này nó chỉ tạm là cái ly, đúng không? Trước khi nó là cái ly, nó là cái gì? Hả? Nó cũng có thể là đất, mà nó cũng có thể là một phần thân thể của chúng ta, đúng không? Nó cũng thể là cái vách nhà này, mà nó cũng có thể là một cái cây nào đó, có phải không? Như vậy thì trước khi nó là cái ly, nó là cái gì? Nó không là cái gì hết á. Và mai này cái ly này nó sẽ mãi mãi không? Sự thật rằng mai này cái ly này nó có thể là một đóa hoa, mà nó cũng có thể là một cái gì đó trong một vật thể nào đó, trong bất cứ một vật thể nào có thể. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chính cái ly này nó không thực ly. Nếu nó thực ly thì nó không có trước và không có sau, nó mãi mãi là như vậy. Vì nó không mãi mãi là như vậy, cho nên dưới trí tuệ của Bát Nhã mà nhìn sự thật rằng tất cả các pháp đều không có tự tánh, tức là không có tánh thật của nó. Vì như vậy cho nên nó là sắc tức thị không, tức là nó đang là sắc đó, nhưng mà bản chất của nó vốn vô thường, vốn đổi thay, vốn không thật. Và sự thật rằng trên cái nghĩa không tuyệt đối, sự thật thậm chí không có gì. Vũ trụ này còn không có gì, chứ đừng nói là tới cái ly. Có phải không? Các vị nghe các nhà khoa học thuyết minh rằng vũ trụ này khởi nguyên nó là cái gì? Khởi nguyên có vũ trụ nó còn thua cái móng tay tôi nữa. Nói cái vũ trụ thì quá khủng khiếp đi, nói cái trái đất này thôi là một cái hành tinh trong thái dương hệ thôi, chứ đừng nói là tới thiên hà ngân hà gì đó. Cả vũ trụ này thì quá kinh khiếp, không có hình dung được. Chỉ cần nói là gì, khởi nguyên của trái đất còn nhỏ hơn cái móng tay tôi, các vị sẽ hình dung được. Nhưng mà nói tới cả vũ trụ này khởi nguyên còn nhỏ hơn móng tay tôi thì các vị khó hiểu. Nhưng mà sự thật các nhà khoa học cho là như vậy. Cho nên không có lý do gì chúng ta nói rằng học thuyết của Phật giáo nói là tất cả các pháp được lưu xuất từ tâm. Tùy tâm mà duyên biến hiện tất cả thiên hình vạn trạng. Chúng ta sẽ cảm thấy rất khó hiểu về điều này. Nhưng mà sự thật, các vị nghĩ một nguyên tử các vị thấy được không? các vị khi thấy là nó là một vật thể được tổng hợp rất là nhiều phân tử ở trong đó. Một đầu cây kim thôi nó đã hàm biết bao nhiêu phân tử nguyên tử trong đó rồi, đúng không? Như vậy đầu cây kim đã rất là khó thấy rồi, mà một nguyên tử như vậy để là khởi nguyên của vũ trụ. Các vị thấy các nhà khoa học nói chuyện quan đường, đúng không? Nếu chúng ta không hiểu gì về khoa học thì chúng ta cho rằng các nhà khoa học quá quan đường. Một cái vũ trụ rộng lớn như thế này mà con người còn hiểu chưa hết, con người chưa có thể đi đến được bất cứ một hành tinh nào ngoài thái dương hệ này, thì làm sao mà có thể hiểu được hết các vấn đề đó, mà nói rằng cái khởi nguyên nó còn nhỏ hơn là cả móng tay tôi hay nhỏ hơn cái đầu kim. Vì vậy các vị thấy rằng khi Đức Phật dạy tất cả các pháp đều là không, khởi nguyên là không, thì ở đây chúng ta không thể nào hình dung được những điều trong triết lý Phật giáo. Trước đó chúng ta xem như là một cái gì đó rất là hư thuyết, nhưng mà bản thân của Đức Phật thấy như thật, nói như thật. Còn tin hay không đó là việc của chúng sinh. Thời kỳ khoa học chưa phát triển, nhất là vấn đề vi trùng học chưa phát triển, Đức Phật cũng đã nói rồi, ta xem một bát nước có 84.000 con vi trùng. Nếu trước khi khoa học về mặt vi trùng học phát triển, chúng ta thấy rằng Phật học quá vô lý không? Một cái bát nước vậy làm gì có vi trùng ở trong đó mà nói 84.000 vi trùng, hay là nói là vi trùng nhiều như vậy? Sự thật rằng Đức Phật thấy như vậy, nói như vậy. Còn cái việc mà hiểu như thế nào là chuyện của chúng sinh. Đức Phật chưa có một viễn vọng kính nào để đặt vào trong mắt, để nhìn cái bầu trời, để quan sát rằng, để nói rằng thế giới này là hằng hà sa số, đúng không? Khi Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới trong vũ trụ này, thời điểm đó có một viễn vọng kính nào Đức Phật nhìn chưa? Xin thưa với các vị. Vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật có phải là một cái nhà khoa học vĩ đại không? Một con người hiểu về vũ trụ, hay là nói chung là vũ trụ quan, hay là nhân sinh quan một cách gọi là cặn kẽ không? Cái nhìn của Ngài từ đâu? Cho nên tôi nói với các vị, cái học thuyết của Đạo Phật nó không xuất phát từ cái tưởng tượng của một bộ óc nào đó tự diễn dịch ra. Không phải là một con người nào đó tưởng tượng để nhào nặn ra. Các vị có học Phật hay không là quyền tự do của các vị. Có tin Phật hay không là chuyện của tất cả mọi người chúng ta. Nhưng các vấn đề Đức Phật nói không bao giờ thay đổi trong quy trình của vũ trụ này và của vạn loại chúng sinh trên cuộc đời này. Chúng ta thấy đó là một sự thật. Cho nên tôi nói là may mắn chúng ta được học Phật. Chúng ta được học Phật là học bằng chân lý. Chúng ta không bị nhồi sọ bởi bất cứ một niềm tin nào, một sản phẩm của bất cứ một điều gì. Cho nên khi chúng ta là người học Phật rồi, chúng ta làm được bao nhiêu theo điều Phật dạy tùy chúng ta, tùy cái hoàn cảnh, nhân duyên và điều kiện cho phép của mọi người chúng ta. Đức Phật chưa bắt buộc ai làm cái gì hết á. Cho nên hôm tôi quy cho một số người ở tại chùa Quan Thế Âm, trong cái phần năm giới ngày xưa chúng ta hay gọi là gì? Chúng ta hay nói là năm giới cấm. Nhưng mà xin thưa, Đức Phật không cấm bất cứ điều gì ở chúng ta hết á. Chúng ta đặt năm giới cấm là làm cho một số người họ hiểu lầm là theo Phật bị cấm cái này cái kia, cho nên một số người vì sợ bị cấm cho nên họ không dám quy y. Họ thấy ở trong năm giới đó họ dò tới dò lui, họ thấy nhất mình cũng 2-3 giới ở trong này, có phải không? Còn người nào khác hơn thậm chí năm giới luôn á. Sợ không? Sợ chứ, khi để bị cấm mà cái gì mình cũng có làm sao làm. Cái chữ cấm là một rào cản vô hình và làm cho thiên hạ hiểu lầm. Nếu mà sự thật theo Đạo Phật để cấm và làm điều này có tội, và không theo Đạo Phật muốn làm gì làm không có tội thì ngu gì theo Phật giáo, có phải không? Ở ngoài tự do tự tại đâm heo thuốc chó rồi mọi thứ không sướng, sao đi vô đây để này tội kia tội nọ tội vậy? Các vị nên nhớ là như vậy. Một thời chúng ta đã hiểu là như vậy, cho nên Đức Phật không có cấm cái gì đối với chúng ta. Chỉ có điều giới tuệ nhãn của Đức Phật, Đức Phật thấy rất rõ những hành vi này dẫn đến quan trái cho mọi chúng sinh. Dù các vị có học Phật hay không vẫn thế, các vị có đạo nào vẫn thế, và các vị có không biết gì vẫn thế. Chân lý trong cuộc đời nó không lệ thuộc vào bất cứ những cái quan niệm cá tính của bất cứ một ai mà. Các vị nên nhớ là vậy. Cho nên khi tôi chia sẻ trong một cái vấn đề này, các vị mới thấy rằng Chân lý của Đức Phật là như vậy. Còn các vị làm được hay không tùy. Hôm nay làm chưa được, mai làm, mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Thậm chí đời này làm chưa được, trả nghiệp hết đời sau làm. Đó là cái chuyện mà dòng lẫn quẩn của chúng sinh trong cuộc đời này. Đức Phật làm sao mà có thể là can thiệp từng ly từng tí. Nhưng mà Đức Phật thấy biết như vậy, nói ra cho chúng ta như vậy. Đó là một sự thật mà. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy gì? Học Phật để mở sinh trí tuệ, chứ không phải học Phật để mà chúng ta cãi cọ bằng những chuyện linh tinh. Xin lỗi hôm, có câu nào hỏi tôi ăn chay ăn trứng được không? Tôi mới nói là cái quan niệm mà là dế nhủi á. Có buồn tôi không? Tôi nói ai cho các vị hiểu các vấn đề này là dế nhủi? Người ta đã lên tới tầm cao của vũ trụ, người ta lên tới cung trăng, người ta lên tới sao quả rồi. Còn chúng ta đang nhủi ở dưới gốc cỏ á. Bằng những cái chuyện gọi là linh tinh lu bu ba cái chuyện như vậy. Nó không phải là cái chuyện của người học Phật và không phải là một cái trí tuệ để nhìn tại sao các vấn đề có hay là không. Những cái vặt vãnh như vậy đừng nên bận lòng và đừng nên suy nghĩ. Không có ai thành Phật thành Thánh bằng những thứ vụn vặt đó đâu. Và các vị cũng không thay đổi được gì trong cuộc đời bằng những cái linh tinh đó như vậy đâu. Các vị cũng không nâng cao được giá trị của mình ở bất cứ một cái ý nghĩa gì bằng những cái chuyện linh tinh như vậy. Đừng có kè cặp bằng những chuyện tín ngưỡng là thông thường như vậy trong đạo Phật của chúng ta. Triết lý của đạo Phật là để giúp cho chúng ta gì? Trở thành con người vĩ đại. Thấu suốt tất cả các vấn đề để mở tâm. Thấu suốt các vấn đề để đem thân này làm lợi ích cho cuộc đời mà không có giới hạn. Mở bung hết tất cả những sự thành kiến ích kỷ và hẹp hòi theo cái nghĩ thông thường trong cuộc đời, chứ không phải là biến chúng ta trở thành một cái con ốc, và lại càng không bao giờ biến chúng ta lại thành con tầm để tự kéo kén và tự chết trong cái tội kén đó. Nên nhớ vậy, cái nhìn của đạo Phật đã giúp chúng ta mở bung hết tất cả mọi vấn đề. Vì vậy một người học Phật phải thấy bằng cái này. Dưới tuệ nhãn của Đức Phật hay là giới trí tuệ Bát Nhã thì không có cái gì là thật ác, không có gì là thật thiện, không có cái gì là thật đúng, và xin thưa không có gì thật sai. Đừng nói đạo Phật là ba phải, nhớ như vậy. Làm giật mình hoài, hạn chế. Xin thưa với các vị, đó là điều mà tôi muốn nói với các vị. Cái gì? Tôi đã chia sẻ một cái bài giảng cách nay cũng vài tháng đó, bài giảng là nhân quả có thật không. Ai xem bài giảng đó rồi? Wow, cũng là một số. Xin thưa các vị, khi tôi đưa ra cái từ nhân quả có thật không, nếu ai không xem cái nội dung thì cứ nghĩ rằng trời đất bây giờ mà còn đi hỏi những cái điều như thế này. Nhưng mà khi trong đó tôi chia sẻ một điều là ở góc độ tuyệt đối mà nhìn, nhân quả cũng không thật. Nhân quả chỉ là cái tạm có trong chúng sinh của cõi mê thôi. Chúng sinh còn trong cõi mê giống như là một người trong mộng, thì thiện ác đúng sai trong mộng, lúc đang nằm mộng thì thật hay giả? Thật. Nhưng mà khi tỉnh mộng, những đúng sai phải trái trong mộng thật hay giả? Như vậy nhân quả là đúng sai trong mộng. Khi còn trong tam giới này, còn nghiệp cảm của chúng sinh, còn lưu chuyển trong luân hồi, nhân quả sẽ quyết định tất cả mọi đường đi nước bước của chúng sinh một cách công bằng. Nhưng mà khi vượt ngoài nhân quả rồi, có nghĩa là đã trở về với bản thể, sống với tự tánh tuyệt đối hay là chân tâm phần tánh, thì có gì là đúng, có gì là sai? Thiện ác đúng sai chỉ là cái giai nhất thời của một thân phận nào đó trên sân khấu cuộc đời. Có ai ác vĩnh viễn không? Và có ai thiện vĩnh viễn không? Cho nên thiện ác đúng sai trong cuộc đời chỉ là nhất thời trong một giai đoạn. Cho nên tại Đài Loan tôi có giảng cái bài giảng sân khấu cuộc đời đó. Mỗi người đóng một cái vai trên sân khấu cuộc đời. Nghèo, giàu, đẹp, xấu chỉ là cái vai nhất thời. Quyền thế hay là hèn kém cũng là cái vai nhất thời. Tùy nhân duyên phước báo nghiệp cảm của mỗi con người, không có gì là vĩnh viễn cả. Và vì vậy, đối với một cái quy trình của nhân quả ở trong tam giới thì là sự thật, thật của chúng sinh trong mê. Nhưng mà người giác ngộ được rồi thì thiện cũng chẳng cần mà ác cũng chẳng cần, các hành động chỉ là tùy duyên. Cho nên có người hỏi Ngài Triệu Châu là con chó có Phật tánh không? Có những khi Ngài nói là có. Có những khi người ta cũng hỏi câu đó nhưng mà Ngài nói là không. Vậy thì Ngài trả lời có phải là ba phải không? Khi có và khi không. Cho nên khi người ta hỏi Ngài vì sao là như vậy, Ngài chỉ nói một câu: con chó nó có Phật tánh nhưng mà nó có biết đâu. Vì có mà không biết cũng như như không, cho nên Ngài nói là không. Nhưng mà hỏi là con chó có Phật tánh không, tại sao Ngài nói có? Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, thì con chó có phải chúng sinh không? Con chó là cũng là chúng sinh, nó biết hay không là chuyện của nó, nhưng cơ bản nhất là nó vốn có tánh Phật. Các vị có rõ được cái chỗ này không? Hiểu về Phật giáo một giai đoạn chúng ta thấy rất khó. Cho nên có những người mới nghe pháp thì còn hiểu, nghe một thời gian không hiểu nữa. Các vị không? Nhưng mà chúng ta phải phân tích cho mọi người từng giai đoạn, chứ không phải là chúng ta nói sơ bồ. Chúng ta nói sơ bồ đập nhẹp một cục, người ta không hiểu cái là cái gì. Cho nên có những người nói nghe Phật pháp thời gian rối não, nghe một bài giảng là đã rối não rồi, chứ đừng nói là tới nghe Phật pháp nhiều. Nhưng mà tùy, nếu lúc nào cũng là gieo nhân gặt quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, thì chúng ta đang ở lớp 1 thôi, và phải lên nữa chứ. Chúng ta học chúng ta muốn ở lớp 1 hoài sao? Vì vậy chúng ta hiểu nhân quả, trồng dưa, trồng đậu được đậu, có sai không? Cũng đâu có sai. Bởi vì giai đoạn đó, trong cái hoàn cảnh đó, cái khả năng học Phật của chúng ta là như vậy. Nếu ban đầu học Phật mà nói như tôi hôm nay, các vị cảm thấy gì? Khó hiểu quá, cái đạo Phật cái kỳ vậy? Đó là điều mà tôi muốn nói. Cho nên đối với những người tu tập, khi đạt được mục đích của giác ngộ, đúng sai phải trái không là vấn đề, tùy duyên. Người tu người đời không là vấn đề. Cho nên là thiền sư Hakuin, là một thiền sư của Nhật Bản, khi bị một người con gái vu oan rằng là cái đứa con sinh ra này là của mình, và đem lại giao cái đứa con đó cho thiền sư Hakuin. Lúc đó thiền sư Hakuin làm gì? Hả? Thiền sư Hakuin có nói: ô, bà vu oan giáo quả cho tôi hả? Đi ra tòa đi, thế mọi thứ à, tôi, có phải vậy không? Không có. Thiền sư Hakuin làm gì? À thế à, đó thế à. À con tôi hả? Thì tôi nhận. Vậy thôi. Rồi bây giờ mai này hoàn cảnh thay đổi và tâm niệm thay đổi, hối hận điều gì đó, tất cả mọi thứ, thì bây giờ quay trở lại đối với thiền sư nói rằng là xin lỗi, hối hận là ngày xưa vì hoàn cảnh túng thế mới làm những điều đó. Bây giờ biết rằng là chỉ có thiền sư mới có thể làm được chuyện này. Nếu ở người ngoài ta xử tới luôn á, chứ đúng không? Nhưng mà ở đây thiền sư làm được điều này, cô làm điều đó là cô cũng biết cái chỗ để chạy trốn đó. Thì ở đây khi mà nhận về thì lúc đó thiền sư nói sao? À thế à? Có gì đúng gì sai không? Hoàn cảnh trước nếu không thế à, cô gái này sẽ rơi vào cái trường hợp gì? Phải không? Nhận thì để cô gái này để thoát ra khỏi một cái hoàn cảnh bị cái gì đó. Rồi bây giờ khi mà mọi thứ tốt đẹp thì cứ nhận về cái việc đó bình thường. Cho nên đối với một nhà tu khi đạt đến một mức độ tâm chứng cao, hay là từ bi rộng lớn, hay là trí tuệ phát sinh rồi, đúng sai phải trái thị phi trong cuộc đời không là cái vấn đề gì hết đó. Đúng cũng được, sai cũng được, quan trọng nhất là nếu vì lợi ích cho ai đó, Ngài sẵn sàng làm. Cho nên có một vị hòa thượng khi Ngài nói một bài thơ vậy nè: ta vẫn là ta tự thuở nào, ai nhìn ta khác bởi chim bao, khi thì hòa thượng khi dân giả, ta vẫn là ta tự thuở nào. Các vị thấy cái này nó rất là đặc biệt như vậy. Khi con người tu đến một cái mức độ, đúng sai phải trái là cái gì? Trong cuộc đời có gì thật đúng thật sai đâu. Cho nên dưới tầm nhìn của các ngài, bằng lòng đại bi thì cái gì làm được làm. Thậm chí các vị đọc trong kinh Hiền Ngư, giết một người để cứu 500 người thì đúng là hành đạo Bồ Tát, Đức Phật có làm không? Sẵn sàng làm. Vậy giết người có tội không? Giết người sao không có tội? Về mặt nhân quả trong thế gian là tội, luật pháp của cuộc đời là cũng vẫn là tội. Nhưng mà khi Ngài cảm thấy rằng vì lợi ích cho 500 người còn lại, Ngài phải chấp nhận làm điều này. Có phải không? Vậy thì ở đây các vị thấy rằng, khi đến mức độ cao thủ rồi, thì đúng sai phải trái không là vấn đề. Ở đó mà thị phi linh tinh lời qua tiếng lại là cái vớ vẩn gì? Sự tu học của chúng ta nói chung là chưa chín mùi, cho nên đôi khi chúng ta rất là dễ để biến mình trở thành cái người có thành kiến nhìn lệch lạc tất cả mọi thứ. Sự thật đúng cũng không hẳn đúng, sai cũng không hẳn sai, tùy duyên và tùy nghiệp, tùy giai đoạn của một con người. Cho nên trong kinh Duy Ma cho một câu là trà đình tụ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Đây là một cái câu mà người ta rất là khó hiểu. Và khi các vị thấy rằng trong một cái hình ảnh của Thiền Tông, 10 bức tranh trăn trâu, bức tranh trước khi cuối cùng là phản bổn hoàn nguyên, tức là trở về nguồn cội, tâm đã tỏa sáng, đã thanh tịnh, coi như là sự chứng đắc. Thì sau cái bức tranh của sự chứng đắc là gì? Hình ảnh của một vị thiền sư giác cần câu, tay cầm một con cá, và ở trong cái tựa để là thõng tay vào chợ. Cho nên tôi nói với các vị, đến một giai đoạn rồi là không thiện, không ác, không dơ, không sạch, không thật, không giả mà. Nhưng mà ở đây thuộc về cái gì? Đã là kim cương rồi thì đâu có ngại. Có phải gì không? Tôi đã từng nói trong một số bài giảng là kim cương rồi có bị dơ bởi hầm phân không? Xin thưa các vị, đó là những cái như thế. Vì vậy, sự tu tập đến một giai đoạn để trở nên bình thường với tất cả các pháp. Cho nên khi chúng ta nghe một vị thiền sư nói rằng 30 năm trước ta thấy núi sông là núi sông, sau khi tu 30 năm rồi ta thấy núi sông không phải là núi sông, rồi một thời gian sau đó ta thấy núi sông vẫn là núi sông. Các vị thấy vô lý không? Mới tu cho nên các vị có thiện có ác, các vị chánh ác, các vị làm lành. Nhưng mà ở mức độ cao thủ rồi đó thì các vị ác lành gì tùy duyên. Mới tu thì ăn chay để trừ nghiệp, nghiệp sát. Nhưng mà tu cỡ tuệ trung thượng sĩ thì chay cũng gấp mà mặn cũng gấp. Có phải không? Cho nên có những người nói rất là vô lý, không hiểu được cái này. Nên tôi giải thêm một chút xíu nữa để cho các vị hiểu. Tuệ trung thượng sĩ Ngữ Lục có một cái câu: giữ giới và nhẫn nhục, thêm tội chẳng thêm phước. Như vậy các vị thấy cái này nghịch lời với đạo lý không? Vậy khi các vị tu hành thì thường thường quý thầy trong kinh luật cũng khuyên các vị nên gì? Nên trì chay, nên giữ giới, nên nhẫn nhục, có phải không? Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng vì phạm giới cho nên chúng ta mới giữ giới, vì chúng ta linh tinh cho nên phải giữ giới. Nhưng mà khi các vị hết linh tinh rồi thì giới cũng không cần. Nên ai càng giữ là vì người đó càng linh tinh, vì đang linh tinh. Tôi nói đây các vị thấy cái này nè, tôi cho ví dụ vậy, tôi nói là ví dụ như đây là một cái nhành cây, chúng ta muốn cái nhành cây cong này chúng ta làm gì hả? Chúng ta phải dùng cái cọng kẽm để chúng ta quấn, chúng ta uống nó chứ. Chúng ta dùng cái vật gì để chúng ta uống cho nó cong như chúng ta mong muốn, đúng không? Nhưng mà khi nó thật cong rồi thì chúng ta làm gì? Lấy ra. Nếu mà nó thật cong rồi mà chúng ta để cái dây kẽm đó thì sao? Nó làm xấu xí quá đi và không cần thiết, các bạn không? Vậy thì sao? Khi chúng ta giữ giới nó cũng giống như vậy. Khi chúng ta nhẫn nhục là vì chúng ta còn sân nè. Chúng ta giữ giới là vì chúng ta còn phạm giới nè. Nhưng mà những hàng cao thủ rồi lúc đó là có phạm cái gì nữa đâu. Lúc đó là như viên kim cương rồi, tự nhiên ôm giới nó cũng giống như cái sợi dây mà quấn cái này làm cho thô xấu chứ có làm gì. Mở ra cái này có tác động gì không? Nó không có tác động gì hết. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc tu học của chúng ta ở khi đỉnh cao là vậy, không đúng không sai, không phải không trái, mà tùy duyên là như thế. Còn trên mức độ của chúng ta đang là thì chúng ta phải sao? Chúng ta sống như vậy là gọi là tùy tiện. Bừa bãi phóng túng tùy tiện, có phải không? Cho nên trong cái mức độ chúng ta đang tu tập thì chúng ta còn phải là tránh ác làm lành, chưa đến giai đoạn không có gì thiện và không có gì ác. Cơ bản là trong giai đoạn đó, tâm chứng chúng ta chưa tới đó, con người chúng ta chưa là viên kim cương, mà chúng ta đang là cục mút.
cũng muốn thấm nước, cũng muốn đi cắm hoa. Là đụng gì thấm đó đó, có phải không? Trong giai đoạn đó thì cần phải tránh ác làm lành, cần phải phân định phải trái đúng sai một cách mức độ tương đối, nhưng cũng đừng dính mắc để biến mình trở thành cái guồng quay của tất cả những việc mà không cần thiết. Vì vậy cái người học Phật của chúng ta sẽ thấy rằng không có gì thật đúng và không có gì thật sai khi mà tâm của chúng ta càng rộng mở, con người chúng ta càng cái gì đó có trí tuệ hơn, càng có cái gì đó nó tiến bộ hơn. Cho nên thông qua cái chủ đề là có gì thật đúng sai, để đem đến cho các vị mai này ứng xử trong cuộc đời, hay là đối nhân xử thế trong cuộc đời của người thân chúng ta, hay là những người đồng nghiệp, hay là bất cứ một hoàn cảnh nào, thì chúng ta nên nhớ rằng tùy duyên thôi. Chúng ta đừng có cố chấp để biến mình trở thành những cái gì kẻ thù, hay là đừng để cái quan trái nó đẩy sâu vào các vấn đề. Chúng ta không hiểu được hết các vấn đề đâu. Cho nên tôi từng khuyên những cái gia đình mà khi tai nạn đụng xe đó, đừng có quá tức để mà đẩy một cái người kia đi vào cái con đường cùng. Chúng ta có thể là nạn nhân, chúng ta tức về điều đó và chúng ta quyết lòng cho người đó phải trả giá. Sự thật rằng cho người đó trả giá là thực tế. Còn cơ bản nhất nên nhớ rằng sự việc này dù muốn dù không, oan trái phải giải quyết. Nó đã là như vậy thì không sớm một giây và không trễ một giây. Và nó cũng không phải là người nào khác, và chính là người này mà thôi. Còn nếu mà người nhìn sâu vào nhân quả, mọi việc nó đã diễn ra từ lâu rồi. Chuyện đụng xe là chuyện cái cớ để diễn ra, còn sự thật nó đã diễn ra từ lâu rồi. Cho nên tôi hay cho cái thí dụ là, tôi nói là Nga nó bắn qua bên Mỹ một trái đạn. Mỹ muốn mà không bị lãnh đủ cái trái đạn đó, Mỹ làm gì? Phải bắn một cái tên lửa gì để mà đối đầu chứ. Thì khi mà Nga nó bắn vào một tên lửa hay là một trái đạn vào cái không phận của Mỹ đi, thì cái radar của Mỹ là sao? Nó sẽ phát hiện được, đúng không? Nó phát hiện có một vật thể lạ trong cái màn hình radar chứ. Và vì vậy nó muốn phá cái vật thể này, nó làm gì? Nó phải bắn một trái đạn lại. Như vậy thì cái trái đạn này và trái đạn kia khi Mỹ bắn lại, nó đụng chưa? Chưa đụng, nhưng mà khởi điểm nó là đã đụng chưa? Mục đích của nó là gì? Là đụng đó. Khi nó đụng nổ ra trong hư không là nó diễn ra, nhưng mà khởi điểm nó đã đụng rồi. Tôi cho vậy các vị hình dung được không? Vậy thì bây giờ cái tai nạn của hai người bị tai nạn xe hơi hay là tai nạn đó, sự thật rằng đừng nói là lúc đó cái thằng này nhậu xỉn, cái lúc đó thằng này bất cẩn, lúc đó thằng này ngủ gục, xin thưa, sao không ngủ gục chỗ nào, sao ngủ gục chỗ này, và một đoạn đường nó ngủ gục rồi, sao nó không đụng người khác mà đụng người này? Xin thưa, ta làm sao hiểu được cái quy luật của vũ trụ, du trình của nhân quả đi như thế nào? Cho nên khi hiểu được điều đó, các vị mới thấy rằng có quan trái nó mới có dính líu với nhau. Và lúc đó chỉ là cái cớ để diễn ra, để giải quyết các vấn đề ân quán của mọi thứ trong các mối quan hệ từ một đến nhiều đời. Mà người đời làm sao nhìn thẩm thấu được cái này? Và nếu chúng ta lấy cái đó chúng ta sử dụng trong cuộc đời này, nó trở thành loạn hết đi. Nó loạn hết đi, làm sao giải quyết được các vấn đề? Chúng ta phải ngắt giai đoạn để giải quyết thôi. Còn giải quyết các vấn đề sâu hơn, đó là chuyện của nhân quả, của vũ trụ, chứ không phải là tầm tay luật pháp của xã hội này. Nếu luật pháp dựa vào điều đó làm sao giải quyết được? Nhưng mà ta là người học Phật, nhìn thấy vấn đề đó, chúng ta hiểu sâu được thì chúng ta không cấy một người khác vào cái chỗ chết. Cho nên có một cái cô đó ở Mỹ về, mà khi mà có đi một cái công việc đó, gia đình cổ bị tai nạn xe và do một cái chiếc container á, đứt thắng gì đó, nó trên dốc cầu nó tuột xuống, mà mọi người xe đang đậu mà đèn xanh đèn đỏ đó, nó đẩy một cái là 5 mạng người trong gia đình cổ. Mà khi gia đình bị mất 5 người trong tai nạn như vậy thì điều gì xảy ra? Đau khổ và phẫn uất cho tài xế đó chứ. Dù chiếc xe mày là bị cái sự cố gì tao không biết, nhưng mà mày là người trên chiếc xe đó, đúng không? Phải đẩy mày tới đường cùng quan trái. Nhưng mà khi cổ gặp tôi chia sẻ mọi thứ, tôi nói là mọi việc hãy để cho luật pháp. Và nếu những gì mà người ta gian xin mình hay là yêu cầu mình bãi nại hay là nhẹ hơn để cho người ta được bớt tội lỗi gì đó, thì đối với người học Phật nên làm. Vì người chết đã chết rồi, và không một thằng tài xế nào nó cố ý để làm ra điều này. Tất cả mọi thứ quan trái một cách vô tình trong một giai đoạn, người học Phật cần phải hiểu điều này.
Cho nên là cổ nghe những lời chia sẻ của tôi, sự thật rằng cổ không gây quan trái gì về điều đó. Cái chuyện đó tùy luật pháp xử trí. Nhưng mà ở chỗ là khi yêu cầu điều gì để làm giảm nhẹ, cổ sẵn sàng. Bởi vì ai muốn điều đó xảy ra? Có thằng nào mà nó tự nó muốn điều đó để mà nó vô tù nó ngồi hay thế thế? Và nó cũng đâu có thù ghét gì những người này mà làm như vậy. Ở đây các vị thấy rằng khi người học Phật, ta mới nhìn ra được những điều đó, ta mới có thể hiểu được những điều đó. Còn nếu chưa học Phật là phải thôi. Nhưng mà sự phải chỉ là sự nhất thời của một giai đoạn, còn cả một quá trình chúng ta không bao giờ biết được. Người học Phật phải có trí tuệ, phải hiểu sâu và mới hiểu được rằng là đúng sai phải trái là cái gì, tùy căn phân, và đúng sai phải trái quyết định tùy lương tâm. Lương tâm của một người như thế này sẽ quyết định các việc khác, lương tâm một người như thế kia sẽ quyết định các việc khác, tùy. Cho nên đừng bao giờ cho cái gì là 1+1=2. Đó là cái cách mà tôi muốn nói là một người học Phật để có trí tuệ và trái tim, hay là cái tâm từ, mọi thứ nó như thế nào để con người chúng ta phát triển lên đỉnh cao, mà chúng ta hay nói là đạo Phật là đỉnh cao của trí tuệ đó. Chứ đừng có tầm thường linh tinh. Học Phật và ứng dụng không phải là chuyện để làm mấy cái việc như vậy. Đó là điều mà tôi muốn gửi gắm nhỏ trong một bài nói chuyện các vị hôm nay. Tôi xin khép bài nói chuyện vào đây.
Yeah.